truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 27 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, 27 tháng 6 năm 1986, 27 tháng 6 năm 2016. Tại lễ kỷ niệm, Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Trong quá trình giáo dục rèn luyện con cháu, ông Bùi Xuân Dũng, tổ 3 phường Tân Lập luôn đặt tình yêu thương và trách nhiệm lên trên hết. Đó chính là nền tảng để ông Dũng cùng các thành viên trong gia đình xây dựng, giữ gìn cuộc sống hạnh phúc.
Đường biến thành chợ, chợ lại không giống như chợ, vì chợ không có kẻ bán người mua. Đó là nghịch lý đang diễn ra tại chợ khu Nam thuộc phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên. Bài viết trong chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ phản ánh về tình trạng này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 26 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, 27 tháng 6 năm 1986, 27 tháng 6 năm 2016. Đến dự và chung vui với câu lạc bộ có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ngày 27 tháng 6 năm 1986, Câu lạc bộ Hưu trí Bắc Thái, nay là Thái Nguyên, được thành lập. Trong suốt 30 năm qua, câu lạc bộ luôn là mái nhà chung tập hợp những cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp ngành và lực lượng vũ trang đang nghỉ chế độ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ban đầu chỉ có 40 hội viên, đến nay đã thu hút gần 600 hội viên. Câu lạc bộ không ngừng nâng cao chất lượng với những hoạt động, duy trì tổ chức nói chuyện thời sự, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao như cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh, phát triển câu lạc bộ văn nghệ, tổ chức bình thơ và giao lưu cùng các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn phát huy hiệu quả hoạt động nắm bắt, tổng hợp dư luận ý kiến của hội viên và nhân dân, kịp thời phản ánh đến Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp câu lạc bộ trong 30 năm qua. Những kết quả đạt được sẽ là động lực để câu lạc bộ tiếp tục hoạt động có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ, giữ vững sự đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ngành của tỉnh, thành phố bằng những việc làm cụ thể thiết thực giúp đỡ câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và ý nghĩa hơn. Trong dịp này, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Sáng ngày 25 tháng 6, tại không gian văn hóa trẻ Tân Cương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016 với gần 200 đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân xã Tân Cương tham gia. Với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, Thành đoàn Thái Nguyên tập trung một số hoạt động trọng tâm như mỗi đoàn cơ sở, đội thanh niên tình nguyện thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, 100% cơ sở đoàn thành lập duy trì hoạt động hiệu quả mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn, tổ chức đồng loạt một tháng một lần ngày Chủ nhật xanh và ngày thứ bảy tình nguyện, tổ chức khám tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ với đội hình thanh niên tình nguyện, tập trung, hoạt động theo hướng đảm nhận việc khó, việc mới. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chiến dịch cũng là dịp để đoàn viên thanh niên rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng xã hội, phấn đấu và trưởng thành hơn trong học tập công tác. Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã thăm, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh và cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho người dân, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, thực phẩm sạch, sửa chữa lắp đặt mới hệ thống điện cho gia đình chính sách và ra quân vệ sinh môi trường tại các khu vực đài tưởng niệm.
Trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 6 tại xóm Đồng Mỏ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề Mùa hè xanh, quê tôi mùa lúa thơm. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên và là chương trình lớn nhất trong năm của câu lạc bộ, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giúp các tình nguyện viên trong câu lạc bộ có những trải nghiệm mới mẻ và bổ ích, đồng thời góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân vùng đặc biệt khó khăn. Chương trình có sự tham gia của hơn 20 tình nguyện viên thuộc câu lạc bộ đến từ các trường đại học trên địa bàn Thái Nguyên. Mùa hè xanh 2016 diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như giúp bà con thu hoạch nông sản, vệ sinh đường giao thông liên xóm, tu sửa cải tạo hệ thống thoát nước. Khác với mọi năm, chương trình năm nay có thêm hoạt động tủ sách vùng cao với khoảng 100 đầu sách, bao gồm sách giáo khoa, truyện tranh thiếu nhi và một số những cuốn sách khác phục vụ cho nhu cầu học tập và giải trí của các em nhỏ. Chương trình còn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với người dân nơi đây. Bằng những lời ca, điệu múa mộc mạc, người dân nơi đây đã cùng với các tình nguyện viên hòa mình vào không khí sôi nổi của đêm văn nghệ, thể hiện được sự nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên cũng như niềm vui trong mỗi người dân.
Ngày 25 tháng 6, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Quan Triều tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ vừa qua, câu lạc bộ đã đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các bài tập rèn luyện sức khỏe như thái cực quyền, múa quạt, thái cực kiếm và tổ chức thời gian tập vào buổi sáng sớm từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút. Nhờ đó, số hội viên tham gia đã tăng lên. Trong 5 năm, câu lạc bộ đã kết nạp mới được trên 20 hội viên, nâng tổng số thành viên từ 65 lên 78 hội viên. Với sự tích cực tập luyện của câu lạc bộ, nên trong 5 năm vừa qua, câu lạc bộ luôn đạt giải cao như giải nhất phần thi thái cực quyền do tỉnh tổ chức năm 2013, 2014, 2015, giải nhì thái cực quyền cấp thành phố năm 2011, giải nhất môn thi thái cực kiếm thành phố Thái Nguyên năm 2015. Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ còn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống tinh thần cho các hội viên bằng cách thành lập tổ văn nghệ, lồng ghép sinh hoạt trong các buổi tập dưỡng sinh, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống để noi gương sáng, góp phần giáo dục con cháu. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức thăm hỏi trên 50 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn lúc ốm đau. Bà Ngô Thị Hạnh, hội viên trong câu lạc bộ chia sẻ.
Bản thân tôi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh từ năm 2008. Trong cái nhiệm kỳ qua, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Quan Triều đã mang lại nhiều cái hiệu quả cao, cụ thể là trong cái kỳ thi của tỉnh và thành phố, câu lạc bộ thường xuyên đạt giải cao, giải nhất và hoặc giải nhì. Nói chung là cái sự phát triển của câu lạc bộ cũng đã được nâng lên, thường xuyên kết nạp được những hội viên mới và các hội viên thì tham gia đều nhiệt tình và say mê.
Đại hội đã bầu ra 5 người vào ban chấp hành câu lạc bộ dưỡng sinh khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng 25 tháng 6, trại giam Phú Sơn 4 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục phạm nhân 5 năm giai đoạn 2012-2016. Tới dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục 8 Bộ Công an, lãnh đạo cán bộ trại giam Phú Sơn 4 và một số cơ quan của tỉnh Thái Nguyên. Trại giam Phú Sơn 4 hiện đang quản lý trên gần 5.000 phạm nhân, trong đó phạm nhân phạm tội về ma túy chiếm gần 60%. Đa số phạm nhân khi vào trại có trình độ văn hóa thấp, ít hiểu biết pháp luật, có mức án phạt tù cao, nhiều tiền án tiền sự, v.v. Để công tác giáo dục phạm nhân đạt kết quả tốt, trại đã phối hợp với các lực lượng, đơn vị công an, chính quyền, các cơ quan tổ chức trên địa bàn phổ biến các thông tin thời sự, chính sách, tổ chức học tập văn hóa xóa mù chữ, giáo dục pháp luật, đạo đức công dân cho phạm nhân, tạo điều kiện cho phạm nhân được hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm gặp, nhận gửi thư, quà và liên lạc với thân nhân. Cùng với đó, trại cũng tập trung vào công tác giáo dục lao động, dạy nghề cho phạm nhân, hướng nghiệp tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, trong giai đoạn 2012-2016, công tác giáo dục cải tạo phạm nhân tại trại đã đạt được một số kết quả tích cực. Cụ thể, số phạm nhân cải tạo kém từ 12,6% năm 2012 đã giảm xuống còn 6,8% năm 2015. Trên 95% phạm nhân được học bổ túc văn hóa xóa mù chữ, trên 1.000 lượt phạm nhân xếp loại cải tạo tốt, 918 phạm nhân được học nghề, gần 900 phạm nhân được đặc xá trước thời hạn. Với những nỗ lực cố gắng trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tại Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục phạm nhân giai đoạn 2012-2015, Tổng cục 8 Bộ Công an đã khen thưởng cho một tập thể 9 cá nhân. Cục C86 Bộ Công an khen thưởng cho 2 tập thể 12 cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân giai đoạn 2012-2016.
Tối 24 tháng 6, tại khách sạn Thái Nguyên, Công đoàn vùng Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, mùng 1 tháng 7 năm 1996, mùng 1 tháng 7 năm 2016. Chương trình thu hút sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật với trên 100 diễn viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn vùng Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn. gồm Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Tổng Công ty Điện lực, Tổng Công ty Hóa chất Mỏ, Công ty Địa chất Việt Bắc, Công ty Kinh doanh Than Miền Bắc, Tổng Công ty Khoáng sản, Tổng Công ty Mỏ Việt Bắc và Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Với những ca khúc có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước con người Việt Nam, đặc biệt là ca ngợi những cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất than, khoáng sản trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chương trình đã thực sự thuyết phục người xem bởi những ca từ mộc mạc, giản dị cùng lối diễn xuất ấn tượng, độc đáo, nhiều tiết mục dàn dựng công phu thông qua việc đầu tư trang phục và đạo cụ, biểu diễn đã góp phần làm cho chương trình thêm phần sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Anh Phạm Tuấn Tú, diễn viên đoàn nghệ thuật Tổng Công ty Điện lực chia sẻ.
Thì mình rất tự hào khi được biểu diễn ở một chương trình như thế này. Lúc này thì thấy xúc động khi mà được tổ chức tại đúng Thái Nguyên, quê hương của mình.
Được biết, thời gian qua, Công đoàn vùng Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã phát động tới toàn thể công nhân, cán bộ và người lao động các đơn vị, công đoàn cơ sở trực thuộc thi đua lao động sáng tạo với những chương trình cụ thể như thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực đảm nhận các công trình việc khó, góp phần cùng chuyên môn tháo gỡ khó khăn ổn định sản xuất, thực hiện lao động có năng suất, chất lượng hiệu quả và đảm bảo an toàn, tích cực tham gia phong trào lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, v.v. Nói về ý nghĩa của chương trình nghệ thuật đặc biệt này, ông Nguyễn Ngọc Hành, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Vinacomin cho biết.
Mục đích chính là tập hợp được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân chức tham gia vào chương trình có ý nghĩa lịch sử gắn liền với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thể hiện được cái trách nhiệm, vai trò của tổ chức đoàn trong tập hợp vận động nghệ viên tham gia quản lý, thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, vận động nghệ viên thực hiện tốt các công tác. Đạt được cái mục đích đó thì chúng tôi đã phối hợp thành lập các ban tổ chức, rồi thành lập các đoàn tham gia rất nhiệt tình. Có thể trở lại, chúng tôi khẳng định được là với trên 18 đơn vị khu vực và liên đoàn lao động thành phố Thái Nguyên, chúng tôi có thể khẳng định là cái chương trình văn kiện này chúng tôi tổ chức thành công và được đông đảo quần chúng ủng hộ.
Chương trình là dịp để mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động của các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn vùng Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác đoàn cũng như thực hiện tốt các phong trào thi đua do công đoàn phát động.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ông Bùi Xuân Dũng ở tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên được nhiều người biết đến là người có ý chí và nghị lực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa gia đình. Trong quá trình giáo dục rèn luyện con cháu, ông Dũng luôn đặt tình yêu thương và trách nhiệm lên trên hết. Đó chính là nền tảng để ông Dũng cùng các thành viên trong gia đình xây dựng, giữ gìn cuộc sống hạnh phúc. Năm 2013, gia đình ông Dũng trở thành gia đình duy nhất trên địa bàn thành phố, vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen Gia đình Văn hóa Tiêu biểu Toàn quốc và nhiều năm liên tục gia đình ông đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa Tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.
Khi nhắc đến ông Bùi Xuân Dũng ở tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, nhiều người trong tổ không khỏi cảm phục bởi ý chí và nghị lực của ông trong việc xây dựng nếp sống văn hóa gia đình. Với ông, mỗi người có một lối giáo dục riêng, nhưng quan trọng là trong cách giáo dục ấy cần phải biết gắn lời nói với hành động và bản thân người gian dạy phải là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo. Trong suy nghĩ của mình, ông Dũng luôn quan niệm đoàn kết, yêu thương và sẻ chia là nền tảng vững chắc để xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó ắt hẳn không phải chỉ của riêng một mình ông Dũng mà nhiều người khác cũng sẽ có cùng suy nghĩ như ông. Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống trong một gia đình gồm ba thế hệ, ông bà, cha mẹ và con cháu. Vợ ông là bà Đỗ Thị Hưng, nguyên là giáo viên trung học hiện đã nghỉ hưu. Các con của ông bà hiện đã trưởng thành và mỗi người đều giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố Thái Nguyên. Hạnh phúc như được nhân đôi khi mỗi cặp vợ chồng con trai và con gái đều sinh được một trai một gái, đều kháu khỉnh, chăm ngoan và học giỏi. Gia đình ông Dũng cũng nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo quan niệm, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Vì có như thế thì việc đầu tư cho con cái học hành, chăm lo tốt sức khỏe người thân mới được đảm bảo. Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Dũng cho biết.
Gia đình nhà chúng tôi là cũng có một cái quan điểm là giáo dục theo cái truyền thống, và trong đó có cái mà mình cũng lên xem xét từng con cháu, từng thành viên trong gia đình, cái tính nết của từng con cháu thì mình lại có cái cách dạy theo cái cách truyền thống. Hiện nay là các con các cháu ở trong gia đình là mỗi một người một công một việc, mặc dù là trong gia đình thì cũng lại có cái doanh nghiệp mà nhỏ nữa hoạt động, cho nên là trong cái quá trình như là tạo công ăn, tạo cái thời gian làm việc cho các cháu thì gia đình chúng tôi cũng phải thu xếp hết sức khoa học để cho các cái thành viên gia đình cố gắng làm sao mà anh nào cũng hoàn thành ở các cái góc độ khác nhau.
Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, các thành viên trong gia đình ông Dũng luôn chia sẻ công việc cho nhau trên tinh thần bình đẳng, hòa thuận và hạnh phúc. Để có được mái ấm gia đình, các thành viên luôn nhận thức gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có ấm no thì xã hội mới phồn vinh, nên mọi thành viên trong gia đình ông Dũng luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Con cháu luôn hòa thuận, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Cháu Nguyễn Minh Hiếu, cháu ngoại ông Dũng chia sẻ.
Ông bà luôn dân dạy cháu rằng phải học giỏi chăm ngoan, lễ phép với ông bà cha mẹ. Và ở lớn tuổi này cần học tập thật tốt để lớn lên trở thành chứng dáng, trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
Cùng với việc xây đắp cuộc sống gia đình hạnh phúc, các thành viên trong gia đình ông Dũng nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch hóa gia đình và tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động tại địa phương như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, tham gia rèn luyện thể dục thể thao. Bên cạnh đó, gia đình ông luôn sống đoàn kết, hòa nhã với hàng xóm láng giềng và luôn giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tổ dân phố thông qua nhiều hình thức như quyên góp tiền mua lợn giống tặng gia đình nghèo, đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa và đường làng ngõ xóm, nhất là thường xuyên hỗ trợ kinh phí cho địa phương để tổ chức các phong trào hoạt động nhân các ngày lễ Tết. Bà Vũ Kim Oanh, người dân tổ 3, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, hàng xóm gia đình ông Dũng cho biết.
Ngoài cái việc làm kinh tế thì gia đình ông là một gia đình sống mẫu mực, các thế hệ là bố mẹ, ông bà, con cháu là rất là mẫu mực. Thì ông bà sống rất là có trách nhiệm với lại tổ dân phố, hay đồng thời là lại có cái tấm lòng nhân ái đối với tổ nữa. Các gia đình có khó khăn là ông bà đều có cái lưu tâm giúp đỡ.
Không chỉ gương mẫu trong các phong trào hoạt động tại địa phương, gia đình ông Dũng còn được nhiều người biết đến với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện ông Dũng là giám đốc doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tân Lập, cũng nằm trên địa bàn tổ nơi ông đang cư trú. Doanh nghiệp do ông làm chủ được thành lập cách đây hơn 10 năm, với ngành nghề chính là sản xuất, lắp đặt kết cấu thép, gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí, máy công nghiệp, đúc gang thép, kim loại màu và xây dựng công trình dân dụng công nghiệp. Sau 10 năm phát triển và trưởng thành, đến nay quy mô của doanh nghiệp ngày càng mở rộng, hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng lớn mạnh, tạo việc làm ổn định cho gần 40 cán bộ, công nhân viên với mức thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Mặc dù công việc kinh doanh khá bận rộn, nhưng cứ vào cuối buổi chiều hàng ngày, ông Dũng đều dành thời gian cho các con và chăm sóc dạy dỗ các cháu nội ngoại. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong những năm qua, hộ gia đình nhà ông Bùi Xuân Dũng luôn đạt được các danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường, cấp thành phố và cấp tỉnh. Thì đặc biệt trong năm 2013, hộ gia đình nhà ông Bùi Xuân Dũng đã được tỉnh là chọn cử tham gia hội nghị gia đình bình xét gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen. Bên cạnh đó thì trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư thì hộ gia đình nhà ông Dũng thì luôn chấp hành tốt các cái chủ trương, chính sách cũng như là các cái quy định của địa phương và luôn đi đầu trong các hoạt động xây dựng phong trào.
Những thành tích đó chính là những phần thưởng xứng đáng dành tặng cho những cố gắng nỗ lực của các thành viên trong gia đình ông Dũng trong thời gian qua và cũng là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn để mỗi thành viên trong gia đình ông tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gia đình ông đã thực sự trở thành mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đáng để học tập và cần được nhân rộng.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, chúng tôi đề cập đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại một chợ khu vực phía nam của thành phố. Điều đáng nói là tình trạng này đã tồn tại ở đây nhiều năm và thành phố cũng đã có chỉ đạo các xã phường tích cực tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè vẫn diễn ra ở khu vực này. Bài viết "Đường biến thành chợ, nhưng chợ chính lại điều hưu" của phóng viên Hoàng Hải sẽ phản ánh về thực trạng trên.
Chợ khu Nam nằm trên địa bàn phường Hương Sơn đã hình thành cách đây rất nhiều năm. Trước đây, các hoạt động kinh doanh vẫn được diễn ra trong chợ. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, hầu hết các hộ tiểu thương trong chợ lại tràn ra đường Lưu Nhân Trú và đường gang thép để kinh doanh, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Có mặt tại chợ khu Nam, phường Hương Sơn vào tầm 16 giờ 30 phút, tôi được chứng kiến hình ảnh toàn bộ khuôn viên chợ rộng khoảng 3.000 m² với hai đình chợ chính, nhưng trong chợ rất trống trải, điều hưu bởi những gian hàng chỉ còn lại phản, chẵng bày hàng. Thời điểm cuối giờ chiều là lúc đáng ra chợ phải nhộn nhịp, người bán, người mua. Nhưng cả chợ lúc này chỉ có vẻn vẹn trên dưới 10 quầy hàng kinh doanh. Trong khi đó, có vài hàng bán quần áo, giày dép, một hàng bán hàng đông lạnh, một sạp bán trứng, một sạp bán hàng khô và một sạp bán hàng rau. Còn người mua thì dường như chẳng có ai. Trái ngược với sự vắng vẻ trong khu chợ, ngay phía ngoài tại đường Lưu Nhân Trú và đường gang thép lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập bởi người mua kẻ bán với đầy đủ các mặt hàng từ rau, thịt lợn, thịt gà, cá, vân vân. Người bán thì chiếm hết vỉa hè, còn người mua thì chiếm hết lòng đường, khiến ai đi ngang qua khu vực này lại nghĩ đây là một cái chợ. Không những vậy, chợ còn lấn chiếm đến tận hành lang đường sắt Hà Thái, bất chấp cả nguy hiểm. Là một người dân sống ngay sát đường gang thép, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, người dân phường Hương Sơn cho biết.
Khi các phường các thứ có ý kiến hoặc ra nhắc nhở, người ta chỉ dẹp vào lúc thôi. Đến cái giờ tầm mà họ nghỉ việc, họ đến cán bộ nghỉ hết giờ làm việc là người ta lại tràn ra, lại ảo ra.
Thực trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè đã tồn tại rất nhiều năm qua tại khu vực này. Điều này không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, mà còn gây lên bức xúc cho những tiểu thương buôn bán trong khu vực chợ. Do tâm lý người mua hàng tiện đâu mua đó, nên có rất ít người vào chợ, đã dẫn đến tình trạng người trong chợ thường xuyên bị ế hàng. Theo quan sát của phóng viên, duy nhất quầy hàng kinh doanh đông lạnh của chị Trần Thị Thứ là còn có khách ra vào, bởi chị là người duy nhất kinh doanh mặt hàng này tại chợ khu Nam.
Và 10 năm nay rồi, không có ai họp ở trên chợ hết. Chỉ mình hàng của em, một mình một hàng thì là người ta lên người ta mua thôi. Còn những cái hàng mà trùng với những hàng khác thì người ta mua hết dưới đường. Bọn em ngồi trên này vẫn nộp thuế như thế mà chả bán được hàng, đấy là như thế.
Còn bà Trịnh Hồ Dung, một người kinh doanh rau, củ tại chợ bức xúc nói.
Người ta tiện đường, người ta mua ở dưới là nhiều chứ còn lên đây. Ở dưới bán 10 phần lên, trên này may ra được đó 2 phần. Ai người ta chui lên đây.
Thực hiện công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, thành phố đã triển khai rất nhiều các giải pháp nhằm giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ kinh doanh buôn bán. Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, nhiều khu vực lấn chiếm vỉa hè đã được dẹp bỏ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, chợ khu Nam phường Hương Sơn lại không có người họp, còn đường đi lại biến thành chợ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Tin buồn, ban tổ chức tang lễ và gia đình ông Vũ Minh Tuấn vô cùng thương tiếc báo tin. Cụ Nguyễn Thị Thanh Tần, sinh năm 1923, chú quán Tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Do tuổi cao sức yếu, đã tạ thế hồi 1 giờ 20 phút ngày 27 tháng 6 năm 2016, tức ngày 23 tháng 5 năm Bính Thân, hưởng thọ 93 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2016, tức ngày 23 tháng 5 năm Bính Thân. Lễ truy điệu vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2016, tức ngày 24 tháng 5 năm Bính Thân. An táng tại Nghĩa Trang Dốc Lim, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Thay mặt gia đình, trưởng nam Vũ Minh Tuấn cùng toàn thể gia quyến kính báo.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20+ hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
À, tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800-8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, đồng giá 5.990.000 đồng, TV 40 inch thương hiệu Nhật Bản, đồng giá 7.390.000 đồng, điều hòa 9.000 BTU Invector nhập khẩu Thái Lan, đồng giá 4.290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, đồng giá 5.190.000 đồng, tủ lạnh 196 lít, đồng giá 3.990.000 đồng, laptop Lenovo, Acer, Asus, RAM 4GB, quạt mát giá chỉ từ 299.000 đồng, máy xay sinh tố giá chỉ từ 390.000 đồng, cuốn mái sốc mùa Euro, tặng loa cong không dày, vali kéo cao gấp khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zaramila Faster và Zaraliva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zaramila Faster kết hợp với Zaraliva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara, tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.